nay là ngày 24 tháng 8 năm 2001. Hôm nay cũng là cái ngày giảng chót của tôi đối với đại chúng ở cái trụ xứ chùa Phổ Đà, trường hạ chùa Phổ Đà. Ở tại dân trường chùa Phổ Đà hôm nay là chúng ta tiếp tục này là lần học chót. Bữa hôm nọ thì tôi có nêu ra là lần này thì là để cho đại chúng muốn hỏi cái gì thì hỏi, nhưng mà theo tôi kinh nghiệm rồi, bữa hôm tôi ở chùa Kim Liên tôi cho câu hỏi đó không có gì hay, hỏi không có chất lượng, thậm chí hỏi những cái câu hỏi mà theo tôi phân tích á, theo phân tích thì cái câu hỏi đó thì là trong đó nó có ẩn sự bất bình bất mãn đối với giáo lý đại thừa liễu nghĩa, thành ra câu hỏi đó ở trong đó nó có ẩn một cái tinh thần chống đối cái tư tưởng đại thừa liễu nghĩa. Mà cái động cơ phát xuất là cái người đó rất tầm thường, thuộc về cái loại hạng bét ở trong đạo Phật, thậm chí dưới hạng bét nữa, nếu không phải là ngu si, là dốt nát, là không tiếp thu nổi tư tưởng đại thừa, thì nó thuộc về cái câu hỏi mà dưới hạng bét. Mà nếu đem ra và phân tách ra thì phí thì giờ quá. Cho nên là bây giờ thì đây là có vài ba câu hỏi gì đây để đọc thử tôi nghe coi cỡ hạng bét hay dưới hạng bét, hay là cỡ trung bình hay là trên hay là hạng nhất ha, thì đọc thử coi. Chứ thật sự câu hỏi không có dễ gì có câu hỏi đạt yêu cầu để mà cần giải thích, có khi nó thấp quá, mà thấp quá là phải đăng ký vô học trung học 4 năm. Mà câu hỏi chưa xong thì phải học lên cao đẳng 4 năm. Mà câu hỏi chưa xong thì phải học thêm 4 năm nữa. Mà chưa xong thì phải học thêm 4 năm nữa. Cứ như thế mà học. Chứ còn tôi nói thật, nói cái này là nghe có vẻ là cao kỳ, ngạo mạn, thậm chí là người ta nói mình gì đó ha. Chứ tôi thì không có câu hỏi để mình mà phản đối mà chống cự nổi rồi. Không có. Bất cứ từ cái luồng gió nào, ngoại đạo, tà giáo, nội đạo, ngoại đạo, liễu nghĩa, bất liễu nghĩa, đại thừa, tiểu thừa, không có câu hỏi nào mà xen vô phá nổi giáo lý của tôi. Bởi vì giáo lý của tôi là tôi nắm cái tinh hoa của đạo Phật, thật sự của đạo Phật. Vì vậy cho nên nó trở thành vô địch mà không có phá hoại nổi. Vì vậy cho nên là cái nghe thật sự không hiểu mà hỏi thì điều đó là chuyện bình thường. Nhưng mà nếu cái không hiểu mà nó thấp quá thì đem ra mà giải thì nó phí cho những cái người mà ta có trình độ bậc trung và bậc thượng, nó phí đi. Ví dụ như trong 10 người mà ta có được 6 người trình độ bậc trung và bậc thượng mà đem mà giải đáp cái câu hỏi của người bậc hạ hạ, thế là nó phí cái 6 phần 10 kia của người. Cho nên là cái hỏi không có lợi. À, bây giờ ra thử đọc câu này coi gì đây ha. Gì nào để đọc dùm coi. Có để tên không? Nên để tên nè. Đọc từng câu, đọc nghe thử các bạn. Coi có tên ai cái đó. Tìm ra tên. Tìm ra tên là mới đọc. Tìm ra tên ai? Không hỏi đây là ai hỏi? Ai hỏi đứng lên. Hậu Đức phải không? Học trường nào? hỏi sao tôi nghi quá. Nhưng mà con đọc thử. Đọc đây nè, con đọc đây nè. Còn gì nữa nói.
Thậm chí những con thú nó bắt con thú nhau nó cũng ăn.
40, có thì ăn 40 mà chiều có thì ăn 40 chiều. Cho nên những câu đó là thuộc về liễu nghĩa hay chưa, hay là bất liễu nghĩa, tôi chưa phân biệt, tôi chỉ nói đó thôi. Còn ngạ quỷ thì ăn đêm, điều đó trúng hay là chưa trúng cũng chưa nói. Nhưng mà cái câu đó là mình hiểu ở trong luật, mình hiểu rồi. Vậy đó, các cái giờ khác khô chén không sao, chỉ vì là cái ngạ quỷ là tới cái bữa ăn của nó đã để là vậy. Cho nên là hỏi khó hỏi lắm rồi nha. Có khi tôi định mở một lớp gọi là tư vấn Phật học nè, tôi định mở rồi nè, tôi báo cáo với chính quyền rồi nè, mà giờ tôi suy nghĩ tôi không dám làm. Tôi tính là để sau cái buổi sám hối mà tôi cho Phật tử muốn hỏi gì hỏi trong khoảng tiếng hồ, để mà bữa nay giải đáp vài câu, mai giải đáp vài câu. Tính làm rồi, đề xuất rồi, chính quyền thì ta ủng hộ rồi, mà giờ không dám làm, chưa dám làm, chưa quyết định làm. Quyết định rồi bây giờ muốn thu hồi cái quyết định đó. Là tại vì sao vậy? Là tại vì có nhiều người hỏi chắc chắn là quá tầm thường. Mà cái trình độ của họ tầm thường đó mà họ đưa ra hỏi mà đáp ứng theo cái tầm thường của họ là hư tôi. Nói mà cho họ nghe mà họ vừa lòng là hư tôi. Mà nói mà họ không vừa lòng, họ không nghe thì cái công việc làm của tôi vô ích. Mà thậm chí họ còn nói tôi là cái thứ gì đó chứ không phải ông thầy tu. Tại sao hồi đó giờ họ tin như vậy mà giờ tôi lại không tin như vậy? Ví dụ vậy ha. Thế là chỉ còn thêm mất bổn đạo, không tăng bổn đạo mà còn có thể mất bổn đạo nữa. Vì người ta tầm thường nhiều quá. Cho nên cái việc làm đó tôi không muốn là vậy. Chưa quyết định. Thật sự là tầm thường nhiều lắm. Mình nói gì vậy không phải mình khinh người ta. Người ta khôn hơn, người ta thông minh, trí huệ nhiều lãnh vực khác. Mà về cái lãnh vực Phật học thì người ta tầm thường. Nhưng mà về thương mại, về kinh tế, về xã hội, về chính trị, về các cái khác thì ta hơn mình gấp vạn lần. Nhưng mà về Phật học, người ta có thể tầm thường được. Kể cả những nhà gọi là trí thức mà đối với Phật học cũng có thể là tầm thường được. Vì vậy cho nên là người trí thức á, mà bảo người ta hỏi những câu tầm thường thì ta không hỏi, ta không nghe, ta không học. Còn những người mà hiểu biết tầm thường á, mình ta đưa câu hỏi tầm thường quá thì khó giải đáp lắm. Cho nên là cái ý định đó gần như là tôi muốn bỏ luôn. Những lần mà tôi cho nêu câu hỏi mà thật ra thì cái câu hỏi mà để mà xứng đáng với cái giải đáp để có cái lợi ích chung cho nhiều người đó ít quá, khó kiếm câu hỏi đó. Câu hỏi những câu hỏi tầm thường quá thì nó lỗ lã cho cái số đông của những người ta hiểu biết hơn, những người ta học lâu. Cho nên việc này coi vậy mà khó. Thành ra bữa nay không có hỏi nữa. Bây giờ tôi muốn nói cho mấy cô một cái phương pháp coi như đúc kết lại. Cái mùa hạ gần đúc kết rồi, gần kết thúc rồi. Bây giờ tôi đề xuất cho toàn chúng một cái ý tứ mà nếu các vị ứng dụng được thì nó sẽ có lợi. Trời nóng kiểu đó là vẫn không ngon lành. Bữa hôm tôi đi trên Bình Phước á, tôi bắt đầu tôi giảng thì ở bên cái phòng đó họ nói chuyện, tiếng nó ròn cho lỗ tai, nó làm tôi không còn nói. Bữa nay mà nếu làm vậy là giảng cái đó là của mình hay của anh ta vậy? Trời, tôi chịu thua rồi. Cái đó là cái không hên, phải không? Do vậy cho nên là cái chùa của mình cũng vậy, nên mình giảng mình đừng bắt cái loa mà nó lớn ra nhà người ta. Hoàn cảnh người ta phải làm mà nó động tới công việc của mình không thích, mình nói không được nhưng mà mình không thích. Còn ở chùa mình mà mình bắt cái loa mà nó vang ra cả xóm á thì người ta trên nguyên tắc là người ta cũng khó nói nhưng mà ta cũng không thích giống như vậy. Thành ra tôi nghe những cái chùa mà tụng kinh mà bắt cái loa mà thật lớn ở ngoài đường là cho rằng mình không hiểu gì nhân tình thế thái. Tụng kinh thì là bắt cái loa nội thầy trò trong chùa nghe mà thôi. Cái đó rất nhỏ thì gọi là kỹ xóa bất dục, vật thi ưu nhân. Cái mà người ta làm cho mình như vậy mà mình khó chịu hoặc mình không thích, thì những cái mà khó chịu không thích như vậy mà mình đem mình làm cho người ta thì người ta cũng không thích như vậy. Cho nên là phải suy bụng ta mà để lương cái bụng người. Cái câu suy bụng ta ra bụng người nó có cái dở mà trong đó nó cũng có cái hay. Thế thì là bây giờ tôi nói như thế này, tôi xin khuyên tất cả các vị, mình học là mình tập ứng dụng giáo lý, ứng dụng kinh điển ở trong cuộc sống của mình. Bởi vì các vị đi cái nhà an cư học 3 tháng, thực ra thì nên đi học khoảng 3 khóa, bình là 3 khóa, mỗi khóa 4 năm thì tốt. Còn như đi học mà 3 tháng này đó, thì mình chưa có điều kiện mình học lâu dài thì đi học 3 tháng. Chứ thật sự đạo Phật mà đi học 3 tháng như vậy đó, chưa có được cái hiểu biết căn bản cần thiết ở trong đạo Phật nữa. Tuy nhiên là với những cái người mà nó có cái chủng tánh tốt, nó ngang bằng với chủng tánh của Thanh Văn A La Hán, thì đi tu học trong 3 tháng rất có kết quả. Hoặc là trên cái chủng tánh của Tiểu Thừa A La Hán mà chủng tánh của Trung Thừa, tức là của Bích Chi Phật, tức là của Đại Thừa Bồ Tát á, thì học 3 tháng có kết quả rất là tốt. Là bằng cớ tôi nói như vậy có nghĩa là tôi nói rằng là học 3 tháng không được bao nhiêu, là đối với cái chủng tánh phàm phu thì thiệt tình không được bao nhiêu. Nhưng mà muốn được lớn là phải có cái chủng tánh là vậy đó. Chủng tánh Tiểu Thừa là chủng tánh của A La Hán, chủng tánh Trung Thừa là chủng tánh của Bích Chi Phật, chủng tánh Đại Thừa là chủng tánh của Bồ Tát. Thì học 3 tháng vẫn có những cái kết quả rất là lớn. Do vậy cho nên là tôi bữa nay mà tôi bữa chót các bạn, tôi đề nghị các vị để ý mà ứng dụng cái giáo lý của đạo Phật trong đời sống của mình. Bởi vì còn mấy bữa nữa là các vị mỗi người về nơi trụ xứ, nơi bổn xứ của mình, nơi quê quán của mình, nơi chùa của mình, không còn ở chung về nữa được, không có cái điều kiện để học mỗi ngày, để được sự nhắc nhở của thầy của bạn nữa, thì các vị nên để ý quan tâm về cái sự trên đường tu học của mình. Bây giờ tôi đưa ra một cái pháp đơn giản mà là nòng cốt, tóm gọn cái nòng cốt của đạo Phật, là cái pháp tu. Tôi nói là kinh Viên Giác. Kinh Viên Giác là cái trọng tâm của cái bộ kinh Viên Giác, là có dạy cho những người đệ tử Phật tu cái pháp tu có 3 pháp: Samatha, Samabhadde và Thiền Na. Tức là các vị phải để ý mà tu Thiền Na. Mà muốn tu Thiền Na là phải tu Samabhadde, phải tu Samatha. Cái đó là cái nòng cốt. Mà muốn tu Thiền Na đấy Thì cái công việc đầu tiên đó là các vị phải tu samatha. Tu samatha tức là tu chỉ á. Samatha tức là chỉ. Có lần tôi đã nói rồi, chỉ tức là ngăn chặn. Tập ngăn chặn những cái vọng tưởng, tức là những cái ý tưởng sai quấy của mình. Mình phải thấy, thấy, phải soi rọi và thấy cho được cái những cái phần nào cái ý tưởng và thuộc về phần 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 sai quấy, và cái ý tưởng nào thuộc về cái phần đúng, phần chánh, phần đúng. Thế thì là trong cái tu mà cái pháp samatha đó là nó có tương quan nha, là mình phải tập có cái chánh niệm. Chánh niệm là một cái một phần trong bát chánh đạo. Phải tập có chánh niệm. Có chánh niệm rồi thì là mình mới tu chỉ mới được, tu samatha mới được. Tức là mình có chánh niệm, từ cái chánh niệm đó mình mới soi rọi trong cái hành động hàng ngày của mình, trong cái những cái lời nói hàng ngày của mình và những cái ý nghĩ hàng ngày của mình. Tức là mình phải kiểm tra thân khẩu ý, mượn cái chánh niệm để kiểm tra thân khẩu. Cái này là cái thiết thực đó. Dứt khoát là phải tập mượn cái chánh niệm để kiểm tra qua thân của mình đối với vấn đề sát đạo dâm. Kiểm tra coi nó có làm không, vọng ngôn ý ngữ lưỡng thiệt ác khẩu nó có làm không, đang làm không. Kiểm tra cái ý nghĩ về tham, về sân, về si, nó có đang khởi không? Thế thì là cái ý nghĩ nào đang khởi tham, sân, si? Ý nghĩ đang khởi vọng ngôn, ý ngữ, lưỡng thiệt, ác khẩu, cái ý nghĩ sát đạo dâm. Thế thì phải mượn cái chánh niệm mà kiểm tra cái đó. Thế thì nếu mà mình thấy mà nó, cái người tu hành đó là cái phần thô là làm sai quấy, nói sai quấy, nghĩ sai quấy là mình chặn đó, tức là samatha đó, chặn nó lại. Samatha tức là chỉ, làm sai quấy, nói sai quấy, nghĩ sai quấy là chặn nó lại, gạt bỏ nó đi. Cái này phải tập thôi à, tôi nói đây là mình phải tập thôi à, chứ còn nói mà nghe không á thì bảo rằng là mọi người ai cũng làm được liền á thì không phải vậy. Nhưng mà phải tập. Dùng cái chánh niệm để kiểm tra cái hành động mà làm sai quấy, nói sai quấy, nghĩ sai quấy là chặn nó lại, gạt bỏ nó đi. Tức là chỉ đó. Rồi cái quá khứ mà nó tiếp nối về quá khứ đó mà, thì cũng dùng cái chánh niệm vận dụng cái samatha ngăn dứt cái ý nghĩ về quá khứ. Chúng ta nhiều khi nghĩ quá khứ dữ lắm, mà sống hiện tại mà suy nghĩ quá khứ, tiếc nuối quá khứ có, hoặc đau khổ vì quá khứ. Cái đau khổ nào của quá khứ đó bây giờ nó còn lưu lại trong tâm hồn, nó moi ra nó đau khổ tiếp. Hoặc là cái danh dự, cái vinh quang nào quá khứ bây giờ nó moi lại, nó tiếc nuối. Đây, thế thì là dùng cái chánh niệm mà kiểm tra cái ý tưởng về tiếc nuối quá khứ. Tiếc nuối những cái giờ về vàng son của quá khứ, hoặc là tiếc nuối, hoặc là ân hận những cái đau khổ của quá khứ. Chứ đừng có dùng cái chánh niệm để cắt cái đó. Gọi là Samatha, tức là chỉ chặn cái đó bỏ. Còn như hiện tại mình làm cái gì, mình nói cái gì, mình nghĩ cái gì, cũng phải dùng cái chánh niệm để kiểm tra. Hãy nghĩ cái điều mà lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Nghĩ cái điều tự giác, giác tha. Thì mình cho nó phát triển. Còn nó có ý nghĩ mà hại mình, hại người, hoặc hại người mà lợi mình, thì ý nghĩ đó mình phải bỏ. Mà có cái chánh niệm mình mới kiểm tra được cái đó. Mà kiểm tra được cái đó rồi bỏ cái đó. Và đó là Samatha. Tức là chỉ, tức là ngăn chặn nó đi. Tôi còn nghĩ tới tương lai nữa. Có khi người ta ít có người mà sống hiện tại. Tuyệt đại đa số người ta sống tương lai nhiều lắm. Ai cũng đang nghĩ tới tương lai hết. Học trò, sinh viên, nữ sinh, những người lớn lên, đang tuổi lớn lên rồi biết tư duy ha, là đều là học hành cũng nghĩ đến tương lai. Làm ăn, mọi ngành nghề, nỗ lực, siêng năng cần cù cũng vì nghĩ đến tương lai. Thế thì là cái con người tu hành, nếu mà nóng khéo nó cũng nghĩ tới tương lai dữ lắm. Mà có khi mình nghĩ tới tương lai vậy mà nó không có thành, nó không có hiện thực được. Thế là cái ý nghĩ mình nghĩ tới tương lai đó giống như là lẽ phải của cuộc sống. Tôi nói thí dụ như hồi tôi học cũng giống như mấy cô bây giờ từng là học trò đi học vậy. Bạn bè của tôi nhiều lắm. Bao nhiêu đợt tôi học ra vô. Có một cái giai đoạn mà anh em của tôi đó bỏ trường đi ra học ở ngoài. Hồi xưa rất là mong mỏi cái bằng tú tài thôi, cũng chưa có, ít có người có ý nghĩ học cao hơn. Tới cái tú tài là đã là mừng rồi. Thỉnh thoảng thì có một vài anh lại đòi học để đi lên học bác sĩ, học cái này cái nọ. Thế thì là cái suy nghĩ tương lai của anh ta, ta nghĩ như vậy là đúng đó chứ. Nhưng mà rồi thật sự ra thì có chừng mà kết quả đúc kết lại đó, cái ý nghĩ đó đối với đạo Phật coi như là thua thiệt. Cái kết quả rất là ít. Đi ra học ở ngoài là rất hết. Không có phục vụ cho đạo Phật. Bản thân mình không hề phục vụ cho đạo Phật được. Mình học rồi mình trở thành cái người của thế gian. Người của thế gian thì cái tài năng của mình nó cũng ngang bằng cái tài năng của người thế gian vậy. Chứ cũng khó mà hơn nổi người thế gian. Người thế gian người ta có cha có mẹ, ta cho ăn học từ nhỏ tới lớn, ta có chương trình, có hệ thống, có truyền thống của người ta hả? Là nên ta cũng nỗ lực ta đào tạo nhân tài trong xã hội cho gia đình người ta. Còn mình tu sĩ mình chạy ra mình đi học vậy rồi lúc rồi cuối cùng rồi mình bằng cỡ thế gian hoặc thua người thế gian. Mà còn cái lý tưởng mà giải thoát giác ngộ của mình á, cái lý tưởng bồ đề niết bàn của mình á, thì mình bỏ mất đi. Đấy, cho nên là những cái ý nghĩa tương lai đó, hướng về tương lai đó. Đau khổ vì quá khứ thì đã là vô ích rồi, mà hướng về tương lai nhiều cũng là vô ích, cũng là thất bại. Cho nên cái người tu ấy phải tập sống như hiện tại. Mà cái người tu sĩ là phải để ý, phải tập sống như hiện tại và phải lấy cái mục đích của mình á là bồi dưỡng trí tuệ, mà trí tuệ xuất thế gian cơ. Và cái trọng tâm của mình là phải lấy cho được, đạt cho được cái mục đích là giải thoát và giác ngộ. Chứ mình đừng có đòi hỏi lấy cái khác. Mình đòi hỏi cái địa vị, cái công danh, cái biết của mình ngang tầm với thế gian. Có khi, như tôi vừa nói đó, cái là hoặc là bằng hoặc là thua, chứ không hơn người ta nói đâu. người ta là truyền thông con dòng cháu giống của vua, của quan, của quốc vương, thái tử, đại thần, thế tướng, tam công thì là họ bồi dưỡng con cháu của họ. Còn mình là người đi tu rồi, tình cờ mình nhảy ra, mình tranh cạnh, mình học hỏi để cho bằng họ đã là khó. Còn mong gì mà hơn họ được. Cho nên nếu mình chạy theo con đường đó là mình thua thôi à. Cho nên là phải lấy cái của mình là trọng tâm của mình. Mà cái mục đích đạt đến là phải lấy giải thoát về giác ngộ. Mà hướng về giải thoát giác ngộ rồi là tập sống về hiện tại. Bằng lòng tu. Theo giáo pháp. Sống về hiện tại. Bằng lòng tu tập về hiện tại. Cho nên nói cái này thì không phải là mình nói cái tốt của mình khoe khoang cái gì hay ưu việt của mình, nhưng mà cái đó cũng nhờ cái hột giống, cái hột giống thật, có lẽ mình trồng nó hơi sâu một chút. Thời gian của tôi học đó, anh em tôi chạy ao 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 ngoài, nhưng mà rồi cuối cùng họ không đi tới đâu, coi như là ngã ngựa giữa dòng, không đi tới đâu. Ngã ngựa giữa đường hết. Còn tôi bây giờ đây nè. Nếu mình nhìn vào con mắt của thế gian, tôi không có bằng ai hết trơn. Bây giờ tôi không có chạy theo bằng cấp gì hết. Anh em người ta rủ tôi đi học để lấy cấp bằng, tôi nói không. Không lấy cấp bằng. Không cần cấp bằng. Nhưng mà có cái điều là miễn họ đi học ở ngoài, họ nói họ học lớp 9 thì tôi mua những cái chương trình lớp 9, tôi đọc hết, tôi học hết. Họ học tới lớp 10 thì tôi mua sách vở chương trình của lớp 10 tôi học. Họ học tới lớp 12 tôi mua những cái chương trình sách vở của lớp 12 của họ tôi học. Thế thì đại để là cái mục đích của mình ngang bằng cỡ đó thì là cộng với cái của đạo Phật của mình có học trong trường Phật học đó mà, cái chuyên môn của mình đó, thì mình có thể ứng dụng cái đó trong đạo Phật được, lợi mình lợi người được. Thế thì cứ như thế mà phát huy cái đường lối sống của hiện tại bằng lòng ở trong trường Phật học và lấy Bồ Đề Niết Bàn làm mục đích đến, chứ không phải lấy danh vọng địa vị bằng cấp của thế gian. Tuy nhiên là họ học tới đâu là tôi vẫn mua sách tôi học tới đó. Tôi ở trong trường mà tôi vẫn học cái chương trình của anh em tôi học. Chứ tôi không chạy theo họ. Vì tôi hướng là Bồ Đề và Niết Bàn là cái mục đích đến của tôi, chứ không phải là cái danh vọng địa vị khác. Cho nên tôi không đau khổ gì tiếc nuối quá khứ, bởi vì quá khứ tôi chẳng có cái gì dàn so, tôi chẳng có tiếc nuối. Mà tôi là xuất gia hồi nhỏ, lão niên mà, cho nên cũng chẳng có cái gì khổ đau. Thế thì quá khứ tôi rất nhẹ. Còn tương lai mà tôi có cái nhận định, tôi không chạy theo cái công danh địa vị tiền tài sự nghiệp của thế gian, cho nên tôi không chạy theo. Thế thì tương lai tôi cũng không có ưu tư sầu muộn, bị chi phối vì cái ý nghĩ của tương lai. Mà tôi bằng lòng sống với cái hiện tại là tôi là thầy chùa, là tu sĩ Phật giáo. Cho nên tôi đi một lèo một thắng một đường một. Cho tới khi tốt nghiệp với chương trình 12 năm ha. Và ngay trong đó bắt đầu làm việc đạo Phật ngay trong lúc mà mình còn là học lúc năm thứ 10, năm thứ 11, năm thứ 12. Thế thì cái đà đó mà làm Phật sự cho tới ngày nay. Cho nên nói cái gì ưu việt lắm thì cũng có cái gì ưu việt lắm. Nhưng mà cái lý tưởng của mình nắm vững được. Cái đó là cái mà tôi cho rằng là tôi có phước. Mình nắm được cái lý tưởng, nắm được cái mục đích. Mục đích đến của mình là có giải thoát và có giác ngộ. Và sự thật, ngày nay tôi có thể nói thẳng với các vị, tôi có giải thoát và tôi có giác ngộ. Chứ đừng có nói tôi không chứng gì, chứng chứ. Tôi mà không chứng tu chi, chứng nó giống như là tôi nói từ lâu mà, cái chữ chứng của đạo Phật nó không có gì khó đó, ta là rót ra 10 người bạn bè, 10 tấp nước, xin mời chứng nước. Thế thì mọi người nếu mà nói theo mấy ông rượu là rót lên rồi nè, vô cái nó cung liền nó rớt vô. Còn đây mình gọi là chứng nước, mọi người mỗi cầm cái tách nước mà uống tức là chứng đó. Thế là học giáo lý đạo Phật thì chứng bồ đề mình có chứ. Chứng bồ đề là cái gì? Bồ đề là cái đỉnh cao của trí tuệ. Mình có trí tuệ chứ. Ví dụ như cái chân lý vô thường, khổ vô ngã và bất tịnh. Nếu mình không có học Phật là mình không thấy được, không chứng được cái chân lý đó đâu. Còn như tôi bây giờ hỏi chân lý đó tôi chứng không? Chứng đàng hoàng. Chứng gì đâu, tôi không dám nói tôi chứng là tôi chứng chân lý. Vô thường thấy rõ, rất rõ. Do vậy cho nên vì sao mà người ta làm chùa chiền ở Mỹ, người ta lập thiền viện từ một thiền cho tới 5-10 thiền viện mà tôi không làm. Người ta gọi là để làm lịch sử thì kia đó, tại sao tôi không làm? Không làm những cái di tích lịch sử để cho đời sau. Vì tôi chứng được cái chân lý vô thường. Anh không có cái gì anh để được hết. Không có để cái gì được hết. Cái pháp của Đức Phật hồi đó, ngày thọ, theo sách vở nói rằng là Phật dạy rằng là phải làm cái chỗ mà mai táng của ta ở giữa ngã ba ngã tư đường để cho mai táng ta theo cái kiểu của chuyển lưng thánh vương, để cho sau này người ta thấy cái tháp là nhớ Phật, nhớ tháp, nhớ pháp, nhớ tăng ha. Bây giờ cái tháp của Phật còn đâu? Cho nên là và cái câu đó đó tôi sợ đó là của những cái người mà đệ tử sau này họ muốn tháp lớn, họ muốn mã đẹp, họ thêm vô, chứ tôi không tin Phật nói câu đó. Tôi học kinh vậy đó. Ông nào ngon, đủ sức đối thoại với tôi đi. Phật mà bảo rằng phải chôn cất ta, khâm liệm ta theo cái phép tắc của chuyển luân thánh vương. Chuyển luân thánh vương là cái thá gì? Cũng là cái hạng ăn mặc ở ngu ỉa như tất cả mọi người. Như Lai Thế Tôn phải vượt hơn nhiều chứ. Sao Như Lai Thế Tôn là bảo rằng là phải khâm liệm ta, phải chôn cất ta theo cái bằng cái nghi thức của chuyển luân thánh vương, rồi đem cái tháp của ta phải chôn ở chỗ ngã tư ngã năm đường cái để cho người ta đi ngang đó, người ta thấy rồi ta nhớ lại, ta tín ngưỡng, ta tôn trọng, giống như chuyển luân thánh vương đã từng truyền bá cái pháp thập thiện cho nhiều người vậy. Tôi cho là câu nói đó Như Lai Thế Tôn chưa đạt tới trí tuệ đỉnh cao. Cho nên nói như vậy là nói chứ tôi không có nghe đâu. Như Lai nói như vậy hả? Ai dạy câu phàm sở hữu tướng giai thị hư vọng, dù kiến chưa tướng phi tướng mà tức kiến Như Lai. Cái gì có hình, có dáng, có tướng, có hợp, có tan thì phải có sanh, có diệt. Cái gì có tướng đều là hư vọng. Mà muốn thấy Như Lai là phải thấy cái phi tướng của các tướng. Phải thấy cái thực tướng của nhà pháp là vô tướng, người đó mới thấy được Như Lai. Thế thì Như Lai đã dạy như thế đàng hoàng rồi. Như Lai dạy bữa mới làm cái tháp của Như Lai là sao? Cho nên là tôi học Phật là kiểu của tôi là tôi học vậy đó. Mà điều đó Phật có dạy tứ y, cái pháp tứ y. Y liệu nghĩa kinh, bất y bất liệu nghĩa kinh, y trí bất y thức. Cho nên nói vậy không phải là nói vậy là tôi nghe đâu. Kinh điển tôi có thể bắt sạch nếu cần. Mà tôi có thể lượm từng chữ để tôi quý trọng. Chứ không phải là hãy nói kinh điển là tôi nghe. Cho nên tôi chứng được chứ. Những gì mà tôi nói tôi không dám nói tôi chứng. Chứng được giống như là tôi chứng nước này. Chân lý vô thường tôi chứng rồi. Vì vậy cho nên nãy ra ông tài xế ông nói nè. Ông nói dạ hòa thượng, có nhiều người nói sao hòa thượng là vị pháp sư như vậy mà không có chùa, không có chuyện, không có làm để lại cái gì nguy nga đồ sộ giống như là hòa thượng Thanh Từ hay là các hòa thượng khác. Đây là mới nói thất thiền nãy nè. Cái đời tôi cười ông Minh Lễ, ông trả lời dùm tôi, ông nói là Bồ Tát là đa hạnh, mỗi người có hạnh. Thì người thì hạnh là thích làm chùa nhiều, chùa đẹp, chùa sang. Còn có người thì vậy đó, không có gì hết. Thế là ông trả lời dùm vậy, ông tội nghiệp tôi trả lời dùm vậy. Thành ra là để mà học, để mà học Phật à, phải là phải 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 ứng dụng những cái pháp của mình học. Ví dụ như là cái chân lý vô thường ha, khổ vô ngã bất tịnh, tôi nói rồi mấy lúc nay đó, người ta có thể chứng được mà. Rồi đặc biệt cái là vô thường, khổ vô ngã bất tịnh là đối với người thường chứng được, còn tôi còn chứng được nữa cơ. Chứng ngược lại cái là thường, lạc, ngã và tịnh là đều có thật. Tại sao tôi không dám nói tôi chứng? Vô thường, khổ vô ngã bất tịnh tôi chứng, hoàn toàn chứng thật. Vì vậy cho nên tôi không làm một cái gì mà một cái gì để là tôi để trên trên cõi đời này, là vì tài là sắc nè, tài sắc nè, danh nè, thực là thùy, tại đây là ngũ dục lạc của cuộc đời ha, hay là sắc thanh hơn vì xuất pháp, điều đó thấy rõ quá. Ở đây không có cái gì đáng để, sống thì sống chơi, làm thì làm chơi, ăn thì ăn chơi, ở thì ở chơi, ngủ thì ngủ chơi, buồn thì đi chơi, uống thuốc lại ra chơi, uống không hết thì chết chơi. Đại đế là khẩu hiệu của tôi là vậy. Tại vì tôi chứng mà, có gì quan trọng đâu. Cho nên là không có gì phải để lại. Mà trở lại cái vấn đề là phải tập có chánh niệm thì mới có thể samatha, ngăn giúp những cái nào mà phi Phật pháp, khi chánh pháp, và thấy được cái nào là chánh pháp để mà ứng dụng trong cuộc sống, cái nào là phi chánh pháp loại bỏ nó đi, phải chặn nó đi. Chỉ samatha tức là chỉ, là tức là chặn đứng, bỏ nó đi. Cái pháp môn tu thứ hai á là tamma bát đề. Tamma bát đề samatha thì dịch là chỉ, mà tamma bát đề thì dịch là quán. Còn quán là quán cái gì? Quán, mỗi một khi mà nói tới quán á, là phải có đối tượng. Đây, thế thì tôi bài cái này rất thiết thực thôi nha. Nếu mà các vị mà biết, để ý, mà các vị có khả năng tiếp thu, các vị sẽ thấy lợi ích lắm. Chỉ rồi, tức là chặn đứng cái vọng niệm xung quanh để cho cái tâm của mình hoàn toàn thanh tịnh đứng lại, giống như cái ngọn dầu đèn, cái đèn dầu của mình đó. Mình dùng phương tiện cái bóng mình chặn đứng các cái ngọn gió, các cái mũi gió xung quanh thổi tới, cái bóng đèn đó là cái phương tiện để chỉ. Chánh niệm là cái phương tiện để chỉ, để làm cho cái ngọn lửa bóng đèn này, giống như cái bóng đèn nó chụp cái ngọn lửa đèn lại cho nó đứng. Thế thì cái tâm mình và nó được đứng yên rồi đó, từng samatha mà nó có định đó. Hay nói cách khác là samatha tức là nó là một cái ngôn từ khác của giới. Thế thì mình samatha, mình ngăn chặn được rồi mà, thì cái tâm mình là nó được yên, giống như ngọn lửa được yên thì sẽ phát ra ánh sáng. Tức là từ chỉ mà bắt đầu mình sẽ có được cái trí tuệ. Thế thì cái giai đoạn thứ hai á là tamma bát đề, tức là quán. Một quán á là phải có chủ đích, phải có đối tượng hẳn hồi. Có cái bộ kinh bây giờ không có học, hồi xưa tôi học cái bộ kinh gọi là quán sở duyên duyên, tức là quán cái đối tượng sở duyên, à chứ không phải là quán là vô cớ, là muốn gì cũng được, không phải. Quán sở duyên duyên, quán cái đối tượng, cái duyên sở duyên, tức là cái đối tượng sở duyên. Thế thì tôi quán là quán cái gì? Trước hết là tôi bày cho các vị để ý bốn cái chân lý về khổ đế, tập đế, diệt đế, đạo đế cũng là bốn cái đối tượng sở duyên. Mà nếu các vị học thuộc cái đó là các vị học giáo lý tứ đế. Phải lấy cái giáo lý tứ đế là cái đối tượng sở duyên. Thế gì là khổ đế? Các vị phải quán coi coi cái khổ mà Đức Phật nói rằng người ta sống trên cõi đời này, nói về con người thôi, ở đây là nói về con người thôi chứ chưa phải là nói tới trâu bò đâu. Trâu bò, các cái con súc vật, con lừa ngựa này kia nó khổ mà không có khổ đế. Còn con người khổ mà có khổ đế. Nghĩa là con người có khổ nhưng mà trong cái khổ của con người đó nó có cái tịch hiền thánh ở trong mình. Nếu mà biết chuyển cái khổ đó thì cái khổ đó nó thành ra hiền thánh. Chứ không còn là khổ nữa. Cái khổ đó trở thành là. Thành ra là quá khổ đế. Thực sự coi có khổ không? Đó là cái đối tượng sở duyên đó. À, tu tâm ma bát đề tức là cái đối tượng sở duyên mà. Phải có đối tượng sở duyên để mà quán. Chứ là học mà bằng danh tự không thì không có được. Tôi xin báo cáo nói cho mà biết. Các vị còn nhỏ tuổi, tôi nói các vị để ý. Hồi tôi còn nhỏ, có lẽ cũng giống như các vị bây giờ. Tôi nghe thì nghe vậy, mà nó làm như là nó nghe rồi nó qua vậy, nó không có phụng. Nghe qua không phụng. Hai nữa là hồi xưa thầy tôi dạy đó, mình nói không phải mình chê thầy mình, nhưng mà thầy tôi dạy thì cũng dạy mà hình như là nó không có phát xuất từ cái thực nghiệm của bản thân. Cho nên nhiều khi nói nghe vậy, nói khổ vậy, tập vậy, diệt vậy, đạo vậy ha, rồi khổ vậy, hoại khổ, hành khổ, rồi sanh khổ, lão khổ, bệnh khổ, tử khổ, nói vậy. Nhưng mà không phải nói bằng cái thực chứng của mình. Mà nó nghe qua. Còn tôi bây giờ thì tôi có thể tôi thấy rõ cái đó, cái đối tượng sở duyên đó, sở quán đó. Tôi có thực chứng. Nhưng mà cái thực chứng đó thì nói là nói vậy. Chứ còn khi mà nói ra truyền đạt cho các vị thì tôi cũng không bắt buộc các vị phải làm được cỡ như tôi. Tại vì tôi nghĩ hồi nhỏ tôi cũng đã vậy, thì bây giờ thì các vị cũng nhiều khi cũng vậy. Nhưng mà tôi có lời khuyên là nếu các vị nào mà có một là lớn tuổi, hai là có trí tuệ, ba là bước đi trên con đường đạo thì phải ứng dụng nhiều hơn, chứ đừng để như tôi hồi nhỏ. Nên ứng dụng nhiều hơn. Thế thì các vị phải ứng dụng cái đối tượng sở quán để mà quán. Coi cái khổ đế có phải là cái quả không? Còn như là cái khổ đế đã là quả rồi, vậy thì cái gì làm ra cái quả đó? À, phải nghiên cứu như vậy đó. Cái gì làm ra cái quả đó? Phật nói rằng tập đế là cái nhân của cái quả khổ đó. Quả khổ là quả. Mà đã quả thì đã có nhân, không bao giờ có cái trên trời. Ở trong hư không mà tự nhiên nó ập đến cho ai bao giờ. Thế thì cái quả đó mà người ta bị khổ là do có cái nhân. Thế thì Phật dạy là cái tập đế là cái nhân của quả khổ. Các vị phải vận dụng tâm ma bát đề. Quán coi cái tập đế có phải là cái nhân của quả khổ không? Thế là cái thứ nhất là lấy khổ đế làm cái đối tượng sở quán. Thấy xong rồi, bằng cái sự xác định của mình, bằng cái trí tuệ, nhận thức của mình, xong rồi vấn đề khổ ha. Tìm tới cái nhân của khổ, coi có đúng không? Thế thì các vị vận dụng cái tư duy quán chiếu của mình. Mà cái trong lúc tôi gì cũng chiếu đó ta gọi là thiền na. Thế thì ta mà tha, ta mà bắt đầu thiền na, nó gắn liền với nhau. Cái đối tượng sẽ quán là khổ đế, là tập đế. Đó là quán. Phải vận dụng cái thiền na là tư duy tu. Nghiên cứu tư duy coi cũng phải tập đế này là nhân của khổ không. Lấy cái thiền na để mà phân tích. phân tích cái tâm ma bát đề là cái đối tượng sở quán là tâm đế đây. Các vị mà phân tích rồi đúng y chang Phật nói là sao sai được. Cho nên lấy thiền na mà tư duy mà phân tích về cái xa cái tâm ma bát đề. Tâm ma bát đề là cái đối tượng sở quán là tập hay vô cùng của tập. Do vậy cho nên là cái nguyên tắc mà từ phàm phu mà tới thành đạo là tôi nắm vững vô cùng. Không bao giờ mà tôi lý thuyết còn sai được nữa. Cho nên vì sao mà chứng được quả là hết? Hết sức rõ ràng. Quá lớn là gì? Quá lớn là cái người xuất ly tam giới. Tại sao xuất ly tam giới? Tại sao? Như thế nào nó ngồi sinh tử? Dễ hiểu thôi. Là gì á? Tập đế là kiếm hoạch và tư hoạch. Mà tất cả cái nguyên nhân khổ trên đời này mà các vị mà loại bỏ kiếm hoạch và tư hoạch ra đó, sạch hết kiếm hoạch tư hoạch ra, thì các vị tìm là cái lý do để khổ là không có đâu nha. Hay vô cùng là hay. Tất cả cái lý do mà nó làm ra các vị có được cái khổ, gọi là cái quả khổ đó, là do kiến tư hoạch, do thập tiền, thập sử, nó tất thành hữu độ chi nhân. Hay vô cùng là hay. Cho nên là ngày nào mà mình còn bị cái gì khổ đó, lấy cái trí tuệ của mình đánh lại dấu hỏi, vì đâu mình khổ, thì các vị phân ra cái gốc của khổ đó là không bao giờ ngoài cái thập tiền thập sử, không bao giờ ngoài cái kiến tư hoạch được. Thế là kiến tư hoạch là tập đế, là nhân của khổ rõ ràng rồi. Do vậy cho nên tôi bắt một học trò bây giờ là phải học kiến tư hoạch ngay thuộc lòng cho tôi năm thứ nhất. Người nào mà không thuộc là tôi coi như người này đi tu giả chứ không phải là tính tu thiệt. Cho nên ông dạy đây mà tôi nói kiến tư hoạch mà không thuộc là người đó tu giả chứ không phải là tính tu thiệt. Bởi vì tôi cho các vị mặc lon thiếu quý, trung quý, đại quý, thiếu tá, tôi giao cho các vị súng AK, súng là đủ thứ súng, giao cho các vị lựu đạn là để các vị đi quánh giặc. Mà các vị không nhận được cái chân tốt của giặc. Tôi truyền đạt cái đồ đó để cho các vị mệnh danh là cái gì? Nếu là chiến sĩ là phải giật giặc thôi. Là chiến sĩ mà không cần biết giặc là ai, không cần biết quân trang quân dụng là y phục của giặc là gì, mặt mày nước da chủng tộc gì, thì làm sao mà quánh giặc được. Đấy, cho nên rõ ràng là cái người chiến sĩ Phật giáo là phải đánh cái giặc kiến tư, đánh cái giặc tập tiền tập sử ngay từ lúc mà mới bắt đầu mặc cái bộ quân phục là người tu sĩ, đánh cho tới khi chết. Một là thắng, hai là chết, phải đánh hoài cái giặc đó. Cho nên là không thuộc cái kiến tư hoạch thì coi như không thể mặc cái áo giáp nhà binh được. Đấy, cho nên là các vị tư duy quán chiếu ha, tập đế là cái đối tượng sở quán, gọi là quán sở duyên duyên, là cái đối tượng sở duyên. Rồi lấy cái tâm ma bắt, là lấy cái thiền na đó để tư duy phân tích coi có phải vậy không. Mà phân tích rồi thì nếu mà các vị thật sự mà vận dụng hiểu biết sáng suốt của các vị mà phân tích thì hoàn toàn đúng. Thế tập đế là cái nhân, mà cái khổ đế là cái quả đó là do nhân đó. Mà hãy triệt hạ mất cái nhân đó thì cái quả nó sẽ không có. Vậy thôi. Thế thì bây giờ làm sao để cho nó tiêu cái tập đế? Làm sao để cho tiêu cái nhân của khổ? Thế thì tu đạo đế. Tu đạo đế. Đạo đế, mượn đạo đế để triệt tiêu cái tập đế. Thế thì trong cái đạo đế nó có quán thân bất tịnh, quán thọ thì khổ, quán tâm vô thường, quán pháp vô ngã. Bây giờ tôi cắt ngang của nó cái vô thường và vô ngã thôi. Bốn cái hai món ở trong tứ niệm xứ. Thế thì là bây giờ các vị chuyển sang ra cái quán vô thường và quán vô ngã. Thế thì là các vị Samatha hết ý niệm về quá khứ, về tương lai, về tạp tưởng, bằng lòng sống hiện tại rồi ha, thì các vị xây qua cái đối tượng sở quán là vô thường. Quán coi, lấy cái đối tượng vô thường mà làm cái chủ đích, xoay vào cái chỗ cái đối tượng đó, rồi lấy cái thiền na, lấy cái tư duy tu, cái tỉnh lự đó, nghiên cứu, dẫm nát chỗ đó, coi cái chuyện lý vô thường này có thật là vô thường không? Dựa vào con người, sinh lão bệnh tử có phải vô thường không? Dựa vào sự vật, sinh trụ dị vật có phải vô thường không? Dựa vào thành trụ hoại không có phải vô thường không? Đó là về danh tự, nhưng về bản thân mình, từng sát na có phải vô thường không? Nhìn mọi sự vật hiện tượng, kết luận lại, chừng nào mà các vị dùng cái thiền na mà tư duy, mà nhận thức, mà thấy rõ cái chân lý vô thường bằng cái trí tuệ của các vị, đó là các vị thành tựu được cái tâm ma bát đề. Cái đối tượng sở quán các vị thành tựu được chân lý vô thường, tức là các vị chứng cái chân lý vô thường. Mà chứng được chân lý vô thường thì tôi nói thẳng cho các vị biết. Có nhiều người bực bội tôi là vì cái chỗ, tôi nói rằng nếu có người hỏi tôi phương pháp tu thế nào, tôi nói rằng khinh bị. Người ta bực, tôi nói sao ăn nói vậy là côn đồ lỗ mãn ha. Nếu mà nói tôi nói khinh bị là côn đồ lỗ mãn thì tôi nói rằng xem thường, hãy xem thường. Từ cái khinh bị đi, người ta nghe không nổi thì tôi nói rằng xem thường. Mà xem thường người ta nghe không nổi nữa thì ăn chơi, ở chơi, làm chơi, tu chơi, sống chơi, sống nổi nữa chết chơi. Đó là cái phương châm tu hành của tôi đó. Bởi vì sao vậy? Vì tất cả đều là vô thường. Mà vô thường thì vô ngã. À cho nên có cái gì quan trọng đối với tôi nữa đâu. Cho nên thật sự đối với tôi không có cái quan trọng đó nha. Không có cái quan trọng. Tôi làm việc vậy đó, người ta đi thì dưới con mắt phàm phu người ta thấy tưởng đâu tôi ngon lắm. Nói về chất thì tôi hiệu trưởng trường cao trung Phật học. Cái đồ bỏ. Việc làm là làm. Mà cái chữ đó không có nghĩa lý gì với tôi hết. Rồi tôi đi tới đi lui bằng xe hơi. Mấy mười mấy hai chục năm trước tôi đi bằng xe bách ba mà tôi chở là cả túi bạc tôi đi ngân hàng. Đâu phải cần có xe hơi tôi mới làm được. Nhưng mà bây giờ nó có cái điều kiện, nhà trường có xe hơi thì tôi đi bằng xe hơi. Chứ xe hơi có nghĩa là quan trọng. Nhưng mà nhìn với con mắt phàm phu á, nó nói xe hơi là ghê gớm lắm. Đối tượng không còn. Không có gì quan trọng hết. Coi như anh xách cổ tôi lên, anh thải lên đó là tôi phải ngồi đó. Mà tôi cần tới đó là anh chở tôi tới đó vậy thôi. Không có cái gì quan trọng, không có cái gì ghê gớm. Càng không có cái vụ mà danh dự, càng không có cái vụ mà lên hương xuống hương gì hết. Đấy, cho nên là vì vô thường, thấy được chân lý vô thường, cho nên là nhận thức được cái chân lý vô ngã. Mà nhận thức vô thường vô ngã được, thì đồng thời cũng nhận thức được bất tịnh và vạn pháp giải không. Vô thường khổ không vô ngã thấy rõ. Do vậy cho nên cuộc đời có gì đáng ghi gớm lắm đâu. Đều là khinh bỉ. Không khinh bỉ thì không chịu nổi thì nói rằng là xem thường. Không xem thường, nói vậy cũng chịu được đó. Thôi thì tất cả đều là chơi hết. Sống cũng chơi, ăn chơi, ngủ chơi, làm chơi, tu chơi. Chỉ là sống nổi nó chết, chơi. Đấy là nó phát xuất từ cái chỗ chứng. Chứng được cái chân lý vô thường của vô ngã và bất tỉnh. Cho nên vậy nào tôi ân người làm mà tôi không ân người không làm. Không có cái vụ dị tình. Vì tình ai đó tôi không có gì tình. Là vì sao vậy? Là vì giả pháp tôi coi nó là tất cả đều là chơi. Cái nào mà làm có vẻ nó hơi phiền phức mình ha. Nó làm cho mình mất đi cái trách nhiệm. Nó làm cho mình phải ưu tư. Không còn được thanh thản. Gạt bỏ. Để là vậy. Cho nên là tôi nói với mấy cô là phải vận dụng nè. Samatha. Tập cái đó ha. Phải tập quán cái đối tượng sở quán là tam ma bát đề, và vận dụng cái thiền na đem mà tư duy mà quán chiếu cái đối tượng sở quán, tức là cái tam ma bát đề đó. Ba pháp tu rất là ngon, chứ đừng có kiểu mà cái kiểu tu thiền mà nghe nói thiền rồi để cho cái đầu mình trống không, hay là cái gì đó, nhiều cách lắm. Sách vở có, người này có, thầy này có, thầy kia có. Nhưng mà cái mà tôi nghiên cứu được là, tôi nói là các cô ứng dụng thử. Ba cái pháp đó hay lắm. Pháp chỉ, pháp quán và pháp tư duy tu. Mà đã gọi là quán là phải có đối tượng nha. Mà cái đối tượng đó, cho nên tôi nói ví dụ, các vị đi đường, các vị gặp một cái tai nạn xe cộ, nó cũng thành là cái đối tượng sở quán của các vị. À, chứ không phải là đợi cái chân lý vô thường, khổ vô ngã bất tịnh. Gặp cái tai nạn xe cộ, các vị cũng thành là cái đối tượng sở quán, các vị cũng thành đó là tâm ma bát đề của các vị. Hay là vậy chứ. Tôi nói ví dụ, cái người trí mà, người kia bị tai nạn, cái tai nạn đó đâu có dành để cho người kia đâu. Tại sao mình không có tai nạn đó? Rằng mình cũng có thể có tai nạn như vậy. Cho nên cái chuyện chết chóc của người kia là chuyện bình thường. Và nếu chẳng may mà mình mà có bị tai nạn như vậy cũng là một chuyện bình thường. À, nó ngon lành vậy chứ, nó không còn cái chỗ sợ. Đó, tôi đi đường vậy, gặp người ta có tâm ma, mình cũng thành là cái đầu đề để mà mình vận dụng cái tâm ma bắt đề quát nữa. Cho nên là tôi đi chơi trong các nghĩa trang nghĩa địa, tôi thường đọc cái bài vị, cái mộ bia người ta, tại sao người ta 25 tuổi ta chết, tại sao người ta 61 tuổi ta chết. Còn mình bây giờ là hơn 70 tuổi, tại sao mình không chết? Mình không chết là chưa chết thôi. Chứ lẽ ra mình cũng có khả năng chết hồi 25, 30, 35, 40, 45, 50 như vậy. Đấy, nó thành cái đốt toàn sở quán. Mà các vị mà tôi luyện như vậy, tôi luyện cái chân lý vô thường như vậy, là các vị không còn chỗ sợ. Nhà cửa hư, xe cổ hư, cái gì, nghĩa là tất cả đều là các vị thấy cái chân lý vô thường đó. Rồi các vị sẽ nhẹ nhàng vô cùng vô thường. Trước sau gì ta cũng vô thường thôi. Cái đó là phải tập thôi à. Chứ còn mà nói là lý thuyết không là không có được đâu. Phải tập thực tiễn trong cuộc sống. Cho nên là các vị mà để ý mà tu samatha tâm ma bát đề rồi á, là đề tài vô số. Đề tài tu thiền vô số, chứ chuyện gì mà phải nói một câu là trước khi cha mẹ ta chưa sinh ta là ai? Thật cái câu đó cả mấy ngàn năm rồi mà cứ nhơ đó. Có một cái bã đó vậy thôi sao? Vô số. Cho nên cái giáo lý tứ đế người ta học á, cái tứ đế mà tôi nói nãy giờ các vị, đó là tôi gọi là sinh diệt tứ đế. Rồi còn cái tứ đế mà tôi gọi là vô lượng tứ đế. Tức là người ta nhìn đâu người ta cũng thấy là khổ đấy. Khổ đấy vô lượng. Rồi ta nhìn đâu ta cũng thấy tập đế cũng vô lượng. Rồi nhìn đâu ta cũng thấy là nếu bạn cũng vô lượng, gọi là vô lượng diệt đế. Rồi nhìn đâu cũng thấy là pháp tu hết, cho nên gọi là vô lượng đạo đế. Rồi cái giáo lý tứ đế nó có vô sanh tứ đế, vô tác tứ đế, sinh diệt tứ đế, rồi vô sanh tứ đế, rồi vô lượng tứ đế, rồi vô tác tứ đế. Cho nên cái pháp mà tôi chỉ, tôi quán, samatha, tâm, pháp đề và thiền na đó hả? Các vị mà biết dùng rồi, các vị đi đâu cũng có đề tài để tu thiền hết. Chứ chuyện gì mà phải vô chánh điện hay là phải vô cái nhà thiền nào cũng cần đó. Nhìn đâu cũng thấy khổ hết. Cho nên là dưới con mắt của tôi, tôi nhìn về là tất cả những cái chức tước quan lớn của trong triều đình nào đó, tôi nhìn đều là không có ai sướng hết. Vì tôi nhìn bằng vô lượng tứ đề. Và tổng thống Indonesia mới lên làm tổng thống, cấp tốc phải đi chính nước trong vòng 2-3 ngày để đi làm quen. để giới thiệu rằng em đây là tổng thống của nước Indonesia, các huynh nên hiểu em. Thế thì tới đâu là các huynh của là cái truyền thống của chúng ta đã từng nghe là giúp đỡ qua lại, bây giờ là sư đệ lên làm tổng thống thì sư huynh đây sẵn sàng để là vậy, để làm quen đó mà. Thế thì nhìn bằng cái con mắt mà vô lượng khổ đế đó thì là làm tổng thống cũng không có sướng gì. Bằng cớ dục tri là thế quả kêu danh pháp giả thị, dục tri tiền thế gian kêu danh phò giả thị. Nhìn cái chuyện quá khứ mà đó là chuyện tương lai. Ông tổng thống mà áp đưa qua bằng quá hết á thì lên làm tổng thống ta cũng hô hào ngon lành vậy đó chứ. Nhưng mà có năm mấy là lưu vong à. Thế thì nhìn bằng con mắt của vô lượng khổ đế, thế thì làm tổng thống cũng là khổ thôi, chứ không phải sướng đâu. Làm bộ trưởng, tổng trưởng cũng vậy, tổng thống Philippines cũng vậy, làm chưa mãn nhiệm kỳ ha. Đại đế là vậy. Tôi nói như vậy nghĩa là cái cách tập nhìn, khi mà nhận thức được cái tứ đế đó mà, ta nhìn bằng vô lượng khổ đế, vô lượng tập đế, vô lượng diệt đế, vô lượng đạo đế. Vô lượng đạo đế là ta nhìn cái gì cũng có thể là phương pháp tu được. Đi ngoài đường mà gặp một cái miếng chai, một cái đinh mà cúi xuống mà lượm mà bỏ vô thùng lệ cũng là một cách tu hành để bồi dưỡng cái nhân giải thoát giác ngộ là mình lên, chứ không phải đợi cái gì ghê gớm lắm đâu. Không phải đợi cái thùng bộ kinh này qua bộ kinh nọ đâu. Làm một cái việc ở trong chúng này nè, mà thấy cái ngọn đèn mà trái phi pháp mà không bỏ qua cũng là một cái cách tu đạo đế, cách tu trong vô lượng cách tu đó. Thấy cái quạt không cần thiết, không có bỏ đi, phải tắt cái quạt đó đi để cho nó khỏi hao ha, ví dụ vậy cũng là một cách thực hành đạo đế trong vô lượng đạo đế. Ngộ lắm. Đó là để ý. Bữa nay là buổi cuối cùng đó mà. Tôi nhắc là các cô để ý. Mỗi người về mỗi nơi rồi ứng dụng cái phương pháp tu. Mà cái cần thiết là phải có chánh niệm. Mà cái chánh niệm á thì nó tương quan nhau đó, mình phải nhớ mình là ai. Hãy nhớ mình là người tu sĩ, là người đệ tử Phật. Thế nên mình là người tu sĩ, mình đệ tử Phật thì mình phải có chánh niệm. Chánh niệm của mình để làm gì? Để mà phát huy cái samatha. Tức là để ngăn chặn vọng niệm, phát huy chánh niệm. Để mà phát huy cái tâm ma bát đề. Cái đối tượng sở quán của mình nó nhiều lắm đó. Năm ma bát đề là cái đối tượng sở quán, mà quán là có đối tượng, vô thường là một đối tượng. Vận dụng cái thiền na tư duy để thấy được chân lý vô thường. Vô ngã là cái đối tượng, đó là một tâm ma bát đề. Vận dụng cái tư duy để phân tích cái chân lý vô ngã, để thấy rõ chân lý vô ngã. Khổ là một cái đối tượng sở quán, đó là tâm ma bát đề. Vận dụng cái tư duy tu để phân tích thấy cho rõ được cái khổ là thật sự là khổ. Bất tịnh là cái đối tượng sở quán. Vận dụng cái tư duy tu cái thiền na để phân tích cõi đời là bất tịnh, bất an, bất ổn, phải thấy cho rõ. Xong rồi mà các vị mà phát triển đại thừa thì tôi phân tích cho các vị. Phân tích đây nó ngược lại à, nhưng mà cái này là là trình độ học Phật thấp là nghe không có nổi đó nha. mà nghe không nổi là tu tiểu thừa thôi, chứ chưa có được cái an lạc sâu sắc đâu. Thí dụ như vô thường, quán vô thường là thấy rồi ha, rõ ha, ứng dụng samatha tamatha đa thiền na để thấy tính chất vô thường hoàn toàn rồi. Tiến lên một bước nữa là các vị phải vận dụng samatha tamatha đa thiền na, phải thấy cho được cái tính chất thường của vạn pháp. Đấy, khó là khó cái đó. Cái đó khó lắm. Mà thấy được tính chất thường của vạn pháp thì sao? Trong đó trước hết là thấy cái thường của mình. Thường của mình và cái thường của chư Phật, của chư Bồ Tát, phải thấy cho rõ. Cái thường của chư Phật, của chư Bồ Tát là có lúc Bồ Tát Thường Bất Kinh đã từng làm một vị tỳ kheo khùng. Người ta cho là vị tỳ kheo khùng, mà đánh mắng chửi bới Bà Lị. Vậy mà vị tỳ kheo khùng đó sau vô lượng kiếp, Phật Thích Ca nói Thường Bất Kinh Bồ Tát, Thường Bất Kinh Bồ Tát xưa kia đâu phải người nào lạ. Cái người mà phát hiện cái chân lý, tôi không dám khinh các ngài, vì tất cả các ngài đều sẽ được thành Phật. Rồi lại, cái người phát hiện cái chân lý đó, tỳ kheo ni, ưu bà tắc, ưu bà di, thời kỳ đó, cho ông tỳ kheo đó là khùng. Chỉ vì phát hiện cái chân lý, là mọi người đều được thành Phật. Tôi không dám khinh các ngài, vì các ngài đều sẽ được thành Phật. Mang nhất chửi bới Bà Lị, người đó đâu phải ai đâu lạ, nay chính là ta đây. Rồi những người mắng nhiếc đến đập ta trước kia, nay cũng đâu phải ai đâu lạ. Đó là nhóm ông Ni Tư Phật, nhóm ông Bạc Đà La, nhóm Sư Tử Nguyệt đang nghe pháp của ta đó. Điều đó chứng tỏ rằng thường dầu sanh tử, tử sanh, sanh sanh tử tử, vô cùng vô cực, nhưng mà cái hộp giống nào đã nhân nó ra rồi, thì nó cứ theo đó mà nó phát triển đi lên. Đã có cái hộp giống đó thì dầu nó sinh diệt, diệt sinh rồi từ từ nó đi lên. Giống như dưa hấu của mình đây, cách đây là 20 năm mới là hộp đầy ép, đầy ép. Lần lần người ta lai tạo á, còn hộp ít xịt. Rồi bây giờ người ta lai tạo tới cái mức là dưa hấu không còn hộp. Dầu là cái dưa hấu đó nó đã sinh diệt, diệt sinh năm này qua năm khác, nó thay đổi từng đợt chuyển biến lai tạo, nhưng mà dưa hấu vẫn là dưa hấu, để nó phát triển theo cái quá trình, nghĩa là tiến hóa của nó. Sầu riêng cũng vậy, chôm chôm cũng vậy. Hồi tôi nhỏ là chôm chôm, mà tôi ăn 20 trái chôm chôm một cái á, là cái bụng của tôi nó đầy ấp quá trời, một tô hộp. Đi học về đói bụng quá, leo cái chôm chôm nuốt hơi 15 trái, nuốt tất hết cả hộp, chứ còn bỏ có gì đâu ăn. Chôm chôm hồi xưa là bỏ không còn gì ăn hết, nó dính nghe là không cách nào mà gỡ ra được tí xíu nào. Thế là đói bụng quá rồi là cứ việc là cắn ra là bỏ vỏ nuốt hơi 15 cái. Tới chừng đi ra giường mà ngồi rồi mấy cái chuối mẹ là đi ra hơn cái trời ơi, tới chừng nó lên chôm chôm đầy giường hết trời. Chôm chôm hồi xưa là vậy đó. Nhưng mà qua cái quá trình lai tạo ghép hết, bây giờ chôm chôm không còn thấy chôm chôm đó nữa, nhưng mà vẫn là chôm chôm. Thế thì là Phật Thích Ca cũng vậy, trải qua quá trình sinh diệt diệt sinh như vậy, ngày nay đâu phải người nào lạc, Thường Bất Kinh là ta. Đó là phải tư duy quán chiếu cho được cái chân lý thường là vậy. Cho nên Quyền Giác Thiền Sư mới nói là kỷ hội tử, kỷ hội sanh, sanh tử du du vô định chỉ, ngã sư đắc kiến nhiên đang Phật, đa kiếp tàn vi nhẫn nhục tiên. Việc sanh tử kể sao cho cùng số tử, rồi sanh sanh tử lững lờ trôi. Bổn sư ta là Phật Thích Ca đó, nhiều kiếp đã phát tâm tu hành, đã từng làm tiên nhẫn nhục, từ thời nhiên đang có Phật, từ thời quen với Phật, đã từng làm Bồ Tát Thường Bất Kinh. Do đó cho nên là tư duy quán chiếu phải thấy được cái chân lý vô thường, trong đó nó có cái thường. thấy được cái mặt tục đế là vô thường của sự vật hiện tượng, mà cái vô thường đó từ trong cái bản thể chân thường. Vì mặt chân đế thì nó là thường, mà vì mặt tục đế thì nó là vô thường. Vì mặt bản thể như nước biển là thường, mà về mặt hiện tượng của sống mọi con bóng bọt là vô thường. Thế thì cái vô thường là nó biểu hiện từ cái bản thể chân thường. Do vậy cho nên người ta học, ta samatha, ta vận dụng cái tâm ma bát đề, ta quán vô thường, ta vận dụng cái thiền na, ta thấy được chân lý vô thường rồi, rồi ta cũng vận dụng cái samatha, ta vận dụng cái tâm ma bát đề, ta vận dụng cái thiền na, để ta thấy được cái chân lý thường của pháp vô thường. Cái đó hay lắm. Là ở trong pháp khổ cũng vận dụng samatha, tâm ma bát đề thiền na. Trong pháp khổ mà Phật nó có lạc ư? Phải vận dụng samatha, vận dụng cái đối tượng lạc ở trong pháp khổ. Có không? Dùng thiền na để tư duy quán chiếu, thế thì dùng thiền na để tư duy, để tỉnh lự, để quán chiếu, để phân tích ha. Thấy rõ ràng là cái pháp khổ nó có cái lạc ở trong đó. Cái lạc nó bị cái pháp khổ nó che đậy. Che đậy. Cái pháp khổ nó nhiều quá, nó làm cho pháp lạc bị mai một, bị che đậy. Cho nên là ngay trong cái mà mừng giận thương sợ yêu ghét, muốn phải quấy hơn thù tốt xấu của tất cả các vị mà hàng ngày sử dụng đó, trong đó có cái bản thể chân như cái pháp lạc ở trong đó. Cho nên ngày nào mà các vị mà dùng samatha, mà vận dụng, mà chuyển đi kiến hoặc vào tư hoặc, các vị samatha được cái thập tiền thập sử, thì cái pháp lạc của các vị nó hiển ra. Cho nên trong cái khổ đó có cái lạc, phải ứng dụng cái pháp đó để tìm cái lạc của chính mình. Cho nên ngày nào mà mình bị khổ, mình còn khổ, là đừng có nói cuộc đời là khổ. Không phải, là do mình sống sai lầm chân lý cho nên mình khổ đấy. Chứ đời không có khổ, cuộc đời có cái lạc. Giống như nước sông Cầu Bạc Kỳ đen ngòm, không ai dám uống vậy, nhưng mà thật sự có cái chất nước trong sạch. Mà thế giới vẫn phải chấp nhận rằng trong cái nước sông của Cầu Bạc Kỳ có cái chất nước thanh khiết. Chẳng qua là tại vì cái chất thải ô nhiễm của thành phố nó tuôn xuống, nó làm cho cái chất thanh khiết của nước sông Cầu Bạc Kỳ trở thành không xài được. Chứ không phải trong đó không có cái chất thanh tịnh của nước sạch, của nước trong. Thế là tư duy quán chiếu như vậy, dần dùng samatha, tâm ma bát đề, thiền na để mà nhận thức cho được trong cái pháp khổ nó có pháp lạc. Thế thì ba cái pháp mà tôi giới thiệu đó, pháp tu đó được gọi là samatha, tâm ma bát đề và thiền na. Mà cái chữ thiền na đó là dùng tư duy để mà phân tích về cái đối tượng sở quán, tức là tư duy phân tích về cái tâm ma bát đề. Mà muốn mà phân tích được cái tâm ma bát đề đó là các vị phải chỉ, phải samatha. Samatha thì cái tâm của các vị mới là yên tĩnh, nó mới đứng yên một chỗ, các vị mới có trí tuệ, có trí tuệ yên lặng thì mới các vị mới có trí tuệ. Mà có trí tuệ thì mới là tư duy mới phân tích được. Phân tích cái đối tượng sở quán là cái pháp samatha. Ba pháp hay quá, hay khiếp đảm, ứng dụng nó trong cuộc sống hiện tại hay lắm. Rồi tôi nhắc thêm một câu cuối cùng là phải hướng về giải thoát và giác ngộ làm cái mục đích đến của mình. Chứ còn hướng vào cái danh vọng, cái địa vị, cái chùa chiền, cái sự nghiệp không phải đâu. Không phải. Không bao giờ các vị có an lạc gì hết. Mà các vị sẽ sung sướng vô cùng, sẽ đầy đủ vô cùng. Là khi nào các vị chỉ hướng về trí tuệ, tức là Bồ Đề. Và hướng về sự giải thoát, tức là Niết Bàn. Niết bàn như tôi nói hổm rồi đó, niết bàn nó tự tánh thanh tịnh. Niết bàn là cái niết bàn vốn có, phải khai thác nó mà xài. Hữu như niết bàn là cái niết bàn của A La Hán, có tình thần mà chưa trọn vẹn. Vô như ý nước bàn là cái nước bàn không còn bị cái kiến tư hoặc trần sa hoặc vô minh hoặc. Còn vô trụ xứ nước bàn là cái nước bàn của Phật, của Như Lai Thế Tôn. Ở đâu cũng có nước bàn, chứ không phải nước bàn. Ở một cảnh giới nào mà người mà đạt tới cái trình độ mà vô như ý nước bàn rồi thì ở đâu cũng có nước bàn hết. Hãy để ý cái đó. Trước khi cái mùa an cư kết thúc, tôi trình bày những cái điểm đó. Tôi mong rằng là các vị để ý văn như tư, tư như tu, nghe rồi suy nghĩ, có quyền suy nghĩ. Suy nghĩ thấy nó đúng, các vị ứng dụng thử, các vị sẽ thấy kết quả của nó. Chứ đạo Phật là vậy thôi à, chứ đạo Phật không có quyền ai bắt buộc ai theo một pháp môn nào. Hết giờ rồi, nó đang gần nè. Không? Có gì hỏi gì nữa không? Nghĩ ha. Chúng sanh vô biên hệ nguyện độ.